Thank you. เตเตวิเยทังนาบาลังนิสันปังโพธิ์ภูมิเดลังเทไทเตเตวิปังปัสสังบาลังลังเทบาลเตเตวิปังปัสสังบาลังอารหังตัมมาสัมพุทโธเวกังกัลลัสสังฆังโนสุคตโตโลกวิโลหะโนตะโรปุริสันดังมัสสาปฏิสาทาเยวะมะโนสานังพุทโธภะคะวะติอะระหังสัมมาสัมพุทโธติโกเอหิปัสสิโกโหปะระหิโกปะจาตังเวหิตาโพเมโยเอหิตังอิมานโนภะคะวะโตชาวะคะสังโฆอุชุปะอิมานโนภะคะวะโตชาวะคะสังโฆญาญะมะติปันโนภะคะวะโตชาวะคะสังโฆสามีจิปะติปันโนภะคะวะโตชาวะคะสังโฆญาญะมะติปุริสยุคะนิอาสะปุริสังโฆกะระเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเรโยปาหุเรโยนาคิเรโยอัญจังกะระเรโยอนุตรังบุญญาเมตังโลกัสสิเจอไล่บะเถิงกงจันเบียงเกมึงทานตรงเดียวแม่แท้งามยายโคเดียวเออเทียงยังเธอฝากแก่กงยังตามบันแต่จันฟ้าจอบาเทียงเทียงเทียงเธอเทียงเทียงแม่แท้ยืนเดียวเออหมายคอยยังเดียวนั้นเออเธอเทียงอย่าทำยืนยันตามนั้นแต่จะตั้งใจเธอแค่ต้องบอกเดียวหันกระหันยืนรีหันกระจันหันดอมโหมน้อยตามปีนั้นยอมแต่ฟังฟังฟังแต่ฟังยืนแต่หน้าเพื่อเสียงโคตรจังเอกังสมยังปะนวาสาวาทิยังวิหารติเจตวะเนอังาตะเนริคัสสะอารามิอัตโคอัญญาอิเวหังมิอะนันติยาจันตวังกาเกวนกาปัญเกตมนาโอภาเสวาเยนะภะวาเหนุปัสสังกัมมวาสังกัมมิโกภะวันตังอะภิวาเหวาเหนะภะวันตังอะภะวิเอกัมมันตังจิตระโกสะนิวะตาภะคะวันตังกาภายะอัจจะภาติภะวุเอวะมโนสัจจะมังกะลาภิอิปโยนาคาสัมมาสัมพุทธานังโลหิงังกะละโมสัมมานะเสวนาจะปาลานังบาลีหาไนจะเสวนาโจจะจะปูจะนิยานังเอสัมมังกะละโมสัมมังปะเตโรบาลีสัมมาสัมจะโกเปกะโกยะคาอาสัทธามาบาลีติเตสัมมังกะละโมสัมมังปะอุตตายจังจะเดชายจะมีนายโยจะสุเตกิโตสุปาติตาจะยาวาจาเรกาลังกาลังบัวสมังมาสาบิสุมาอาณาบัวธนาราสกังกะโหหนากุลาจะกรรมันตาเอสัมมาจะลังบัวสมังดาไลจะธรรมจะริยาจะยาสกาไลจะนังกะโหอนวาจาเอกาลังกาลังบัวสมังดาไลจะธรรมจะริยาจะยาสกาไลจะนังกะโหอนวาจาเอกาลังกาลังบัวสมังดาไลจะธรรมจะริยาจะยาสกาไลจะนังกะโหอนวาจาเอกาลังกาลังบัวสมังดาไลจะธรรมจะริยาจะยาสกาไลจะนังกะโหอนวาจาเอกาลังกาลังบัวสมังดาไลจะธรรมจะริยาจะยาสกาไลจะนังกะโหอนวาจาเอกาลังกาลังบัวสมังดาไลจะธรรมจะริยาจะยาสกาไลจะนังกะโหอนวาจาเอกาลังกาลังบัวสมังดาไลจะธรรมจะริยาจะยาสกาไลจะนังกะโหอนวาจาเอกาลังกาลังบัวสมังดาไลจะธรรมจะริยาจะยาสกาไลจะนัง นะนะโมตัมมังนะระติวิระติภาวะมัจจบาลายะสัยยะโหอัปมาโตจะกัมเมกุเอกัสสะนะโมตัมมังยะระโมจะวิภาวะโลจะตังตุติจะกะไยตาจะวิณะมัมมะสวะนะเอกังนะกะละโมตัมมังคันติยะโสวะจัสสะตาสะมะนะไนจะกะสะวะนะ
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Không biết quý vị có nghe âm thanh của con có rõ không ạ? Xin cho con biết tín hiệu. Dạ vâng, con kính trường và trời rất là nhiều. Năm 1 phút 2 giờ là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên Bảo Thoát, 12 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Còn Nhất Thân Đăng Nhà thì kính đảnh lễ Chư Thánh Đức và tuyên chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 11 năm 2014, Phật lịch 2558, đề tài hôm nay, giáo trình kinh tập, Sutanipata, chương 3 đệ phẩm, kinh sơn hằng, thấm kệ, do thủ tọa, pháp thân từ bi giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp tình đầy tâm bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức linh hạnh đặt kinh đệ tâm bảo. Nam mô Phật Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chào con, chúng con thành tâm kính chào đại đức linh hạnh, từ khi hoàn hiện được kinh lễ thân bảo, kính thật chi thống đức kính thưa đại chúng. Ngày hôm nay giáo trình kinh tập Sutanipata, đề tài hôm nay kinh tập Sutanipata, kinh Vasistha, hòa thượng Thích Minh Châu giới thiệu. Chúng con thành tâm kính thành lễ và cung kính thượng tọa nhất tận tu bi hoàng học tu thích tu bi quan hệ dạy nhật đại học hôm nay nam mô phật thầy giả.
Nam mô phật thầy giả. Kính đại lễ sư trưởng, đại lễ sư trụ đức, thầy giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một trong những ý nghĩa quan trọng của đời sống thanh tịnh là không có lấy những người gì mà không được cho. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta đó là làm thế nào mà chúng ta không có thủ đắc bất cứ vật gì mà vật đó vốn là phát sinh một cách phi pháp. Và Đức Phật dạy rằng đó là một trong những yếu tính mà người gọi là một vị phạm chí hay là một vị thanh tịnh. Hôm nay chúng ta tiếp theo về kinh Phật Sư Thác và quý vị quan vị lắng nghe phần chính dịch. Và sau đó chúng ta sẽ cùng chỉnh sự hợp tâm của giảng sư của chương trình hôm nay để đến đời chúng Phật tại hôm nay.
Nam mô Phật Thầy Giả, Nam mô Tham Giả, Nam mô Sang Khai Giả. Chúng kính tri ân thượng tọa Nhật Tạng Tu Bi Hoàng Hệ trong một bài học hôm nay. Kính thưa Chư Thống Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giải trình kinh tập Chattanipata kể tại hôm nay. Kinh tập Chattanipata, kinh Phật Sư Thá, Hòa Thượng Thích Minh Châu giới thiệu. Dài ngắn hay lớn nhỏ, thân tình hay bất tình, ở đời Phật dài ngắn, lớn nhỏ, thân bất tình, không lấy Phật không cho, kẻ ấy ta mới gọi, chánh định và la môn. Với ai không tham cầu, đề này và đề sau, từ bỏ mọi tham cầu, đoạn đề mọi sự, Phật, kẻ ấy ta mới gọi, chánh định và la môn. Chúng con thường tâm kính đền lễ rồi cũng đền chúng con pháp tân từ đi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Con xin thành kính đảnh lễ lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Thánh Chúng. Kính đảnh lễ sư trưởng chúng con giác đẳng và phát bằng đại đức minh hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong kinh. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thánh nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết bạn nghe rõ. Xin bạch chư tăng kính thưa quý vị, chúng ta hôm nay tập học tiếp cái bài kinh Vasistha và tiếp tục của hai đoạn trong bài kinh này. Như cuộc đời đó thì ở trong đời này đó thì ai cũng muốn mình có một cái thường có một cái sở hữu bất cứ một cái thứ gì ở trong cuộc đời này, mà cái hạnh phúc mà làm cho con người ta có thể được hạnh phúc ấy, từ có thể là từ ở vật chất rồi ở tinh thần đạo đức, nhưng mà có khi đó thì người ta có thể rằng mình hiểu một điều đó là trong đạo Phật dạy đó là khi mà mình có sở hữu những cái này, những cái kia đó, thì cái theo pháp thế gian ấy, thì nó cũng là một cái hạnh phúc. Ví dụ như tài sản vật chất cũng là một hạnh phúc, và hạnh phúc đó chỉ là hạnh phúc của thế gian mà thôi. Như vậy đó thì cái người con người ta có thể phấn đấu làm bằng nhiều cái công việc khác nhau để mình có được cái của cải vật chất. Ví dụ như thở lúc còn trẻ đó, thì mình ráng làm để mình có được một số, dành dụm một số tài sản để lúc tuổi già mình an hưởng, ví dụ như vậy. Rồi thì cái đó cũng là một cái suy nghĩ để người ta phấn đấu, để người ta phấn đấu và người ta tạo dựng ra cái tài sản của cải. Thì cái điều mà ở đây nó nói tức là cái tài sản đó, nó có dù lớn hay là dù nhỏ, dù thô hay là tế, cái tài sản ở đây tôi muốn nói nghĩa là từ cái việc mà đọc bất động sản, ví dụ như nhà cửa, đất đai, nó là những cái tài sản mình được xem như là một cái tài sản lớn đi. Rồi là một cái bất động sản tức là bao gồm cả cái gỗ, nhà, phương tiện, các cái phương tiện vật chất, tiền bạc, những cái tài sản đó là những cái tài sản gọi là bất động sản. Thì cái người ta đó, có thể là con người ta có thể là làm lụng ra nhiều thứ để có được cái của cải vật chất để mình sở hữu chính nó, và mình lấy nó để mình an hưởng khi mà mình cần, khi mà mình cần. Thì ở trong cuộc đời này đó thì cái từ cái vật như thế nào, cái người mà một mình có thể sở hữu được vật này vật kia, nhưng mà mình khi mà mình có cái lòng tham á, một người mà có cái lòng tham, tức là khởi cái lòng tham lên rồi mình đi chiếm đoạt hay là mình cưỡng đoạt của người khác. Ví dụ như là người ta nói rằng là mình trực tiếp để mà mình đi lấy, tức là trộm hoặc là cướp của người ta, trộm hoặc là cướp của người khác, tức là cái của mà người khác làm ra cực khổ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là cái vật của mình mình có mà bị người khác lấy thì cũng cảm thấy buồn, nhưng mà cái vật của người khác mà bị mình lấy thì ai lấy nó thì người đó cũng không sao tránh khỏi những sự buồn bã. Vì vậy cái của vật chất đã làm ra của cải vật chất ấy, nó khó khăn từ ở của cải vật chất đó, nhưng mà khi mà họ làm ra cực khổ rồi đó thì cái người khác kiếm cách chiếm đoạt hoặc là trộm cắp. Nói đi cái gì là cái người mà đi trộm á, thì cái tâm tức là chiếm đoạt của người khác, tức là trộm cắp của người khác. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái giới của cái người cư sĩ đó, có một cái giới gọi là không có trộm trộm cắp, thì mình hiểu rằng cái vật mà của cải dù là lớn dù nhỏ hay là như thế nào, tài sản lớn tài sản nhiều, nếu như cái tâm bằng cái tâm sang tham của cải vật chất của người khác mà mình tìm cách, ví dụ như là mình nói là trực tiếp thì mình đi trộm cướp, trộm tức là rình trọc của người khác, đào nhà phép giấc rình trọc để mà mình khi người ta sơ hở thì mình đi trộm đó, là rồi còn cướp tức là lấy từ ở nơi tay của người khác, hoặc là dùng cái sức lực, dùng cái quyền lực, dùng cái khả năng của mình để chiếm đoạt của người khác, thì cái đó gọi là cướp. Nhưng mà có một cái điều nữa là khi mà một người có cái tâm sang tham á, là mình một người có tâm sang tham á, thì họ có thể là tìm cách này cách nọ, hoặc là họ tìm cách để gạt gẫm người khác, hoặc là lừa gạt người khác, tức là tiền tính ra cái mưu mô, cái kế hoạch, cái này cái kia để là chiếm đoạt cái tài sản của người khác. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng cái tâm đó, cái tâm mà khởi cái lòng tham đó thì là do muốn đi trộm cắp của người khác này, thì là do cái tâm tham của mình, tâm tham của mình. Nhưng mà ở đây đó, một người đó chúng ta biết rằng đó, đồng ý là một người có cái lòng tham thì có cái tâm tham là chuyện tất nhiên. Nhưng nếu mà mình tham, mình rồi ở đây đó, mình tham mà được cái mức độ ở cho phép, ví dụ như mà mình giới cái hạnh phúc của người cư sĩ thì mình có thể rằng bằng với bằng tay lao động của mình, bằng tay lao động chính đáng của mình mà mình đang cố gắng lao động, mình đang cố gắng tạo dựng ra tài sản, thì cái tài sản đó là tài sản mình được xem như là tài sản hợp pháp, bởi vì mình bỏ cái công sức ra, mình bỏ cái trí tuệ ra để mình có được cái tài sản đấy, thì tài sản đó mình xem như là tài sản hợp pháp, tài sản hợp pháp hay là tài sản chính đáng của một người cư sĩ. Thì cái chuyện đó là không nói. Nhưng mà nếu như một người vì cái lòng tham của mình mà một người mà đi trộm cắp hay hoặc là lừa gạt của người khác thì cái đó là một trong những cái điều mà chúng ta biết rằng trong cái pháp luật xã hội đó cũng quy định là những cái điều đó nó cũng không đúng, đó là những cái điều đó là đã phạm với cái điều của xã hội. Ví dụ như là một người mà đi trộm cướp của người khác thì cũng bị phạt dạ tù đày, rồi bị đánh đập, rồi bị người khác chê cười. Chúng ta sẽ nói rằng nhớ có những cái ngày xưa mà cách đây khoảng chừng 70 năm á, 70 năm á, mà ở Việt Nam có những cái việc mà ví dụ như người khác họ người nào mà họ mang cái tội trộm cắp thì những nhà chức trách họ có thể chặt tay của người đó, họ hành hạ người đó hoặc họ làm tổn hại người đó rất là nhiều. Thì mình nghe thấy những điều đó mình nói sao mà độc ác, tại sao mà tàn độc như vậy. Nhưng mà sự thật ra là có những trường hợp như vậy, có những cái thời điểm, có những cái hoàn cảnh mà người ta bị những cái hành phạt mà do cái sự trộm cắp, khi mà trộm cắp là bị người ta chặt tay. Rồi ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng khi mà phạm những cái điều đó, trộm cắp của người khác thì cũng có những cái tội mà chúng ta thấy rằng nó tùy vào khung hình mà nó rơi vào những cái tình trạng mà bị tù tội giam, tra khảo đánh đập. Rồi chưa có kể là một người mà trộm cắp bị cái luật nhân quả này, trong Phật giáo chúng ta nó là có cái luật nhân quả, tức là giống như là ta gọi là cái luật nhân quả ở trong Phật giáo. Khi mà mình tạo cái nghiệp thiện, một người tạo nghiệp thiện thì nhận lấy cái quả thiện, quả lành. Nhưng mà một người tạo cái nghiệp ác, trong đó còn nói là đến cái việc mà trộm cướp hay là lấy của người khác, lấy cái vật chất của người khác, thì người đó trước tiên là khởi cái lòng tham, khởi lòng tham để mà chiếm đoạt của người kia. Có thể là trộm cắp là cái việc trực tiếp, trộm còn có những cái hình thức mà ta thấy rằng như là sự lừa gạt. Ngày nay chúng ta thấy rằng có những cái việc mà người ta tổ chức cái cách là gọi là gạt gẫm người khác một cách tinh vi đó, tức là họ dùng đủ thủ thuật để mà họ lừa gạt của người khác. Ví dụ như ta thấy rằng họ có thể rằng đi ra ngoài đường, họ giả ra giống như là cái xảy ra một chuyện ấu đả, rồi là dàn với nhau, rồi coi như là chặn lại rồi bắt đầu cướp xe, giật xe, thì nhiều cái hình thức, rồi có nhiều cái hình thức mà chúng ta thấy vô trong chùa cũng xảy ra những điều đó, tức là những người bên ngoài ở Việt Nam có những chuyện trường hợp là người mà họ có cái sở tâm xấu đó, họ vô trong chùa họ gạt những cái điều mà nó không hay. Thì ở đây chúng ta nói rằng có nhiều cái hình thức mà ở đó khởi lên từ ở cái lòng tham của con người, mà khi mà lòng tham của con người đã làm ra đó, thì người ta có đủ cách, người ta có nhiều cách để người ta gạt gẫm hay hoặc người ta chiếm đoạt cái của cái vật chất. Mà cái người mà thì chờ chúng tôi một chút nha. Đi đi, còn nghe không nhỉ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở đây đó thì khi mà người ta khởi cái lòng tham lên á, thì người ta có đủ cách, nhiều cách để mà người ta chiếm đoạt cái của cải vật chất của người khác. Mà cái người mà chiếm đoạt đó thì quý vị thấy rằng nếu mà nói trong nhân quả của Phật giáo đó, thì người đó họ sẽ chịu cái quả rất là khổ, bởi vì có thể là sanh ở trong cái chúng sanh ở khổ, ví dụ như sanh vào một cái loài ngạ quỷ, sanh vào một cái loài ngạ quỷ mà ở đó đối khác chịu khổ chịu tốt, mà một trong những cái điều mà sanh trong loài ngạ quỷ có những cái ngạ quỷ mà toàn cái thân hình mà cái thân hình đó, nó bé xíu, tức là cái bụng nó to đó, cái bụng nó to nhưng mà còn cổ đó, cái cổ đó thì nó nhỏ, là chịu sự đối kháng và sự hành phạt của lửa mà cháy xung quanh người, thì lửa cháy xung quanh người, rồi có những cái loại ngạ quỷ đó là ăn những cái thực phẩm thức dơ đó, những cái đồ dơ đó, thì có những cái loại ngạ quỷ đó, rồi có những ngạ quỷ đó là chịu đói khát suốt, không thể nào mà có được sự no, bởi do cái ác nghiệp, rồi như vậy đó thì do gì? Do cái ác nghiệp cho nên là bị rồi bị cái ác nghiệp rồi khi mà sinh lại làm người đó, thì cái người đó cũng là cái nhân là do trộm cắp, do chiếm đoạt của người khác đó. Cho nên là sinh lại làm người đó, là người phải bị nghèo khổ đói khát chắc chứ, những cái chuyện đó thì nó cũng phải là do kết quả, cái nhân, do cái nhân của đời trước nó không kéo, cho nên là sinh lại làm người phải chịu thiếu thốn, phải chịu sự khó khăn, phải chịu sự vất vả. Đó là một trong những cái nguyên nhân là do trộm cắp, do chiếm đoạt của người khác. Rồi quý vị thấy rằng là có khi đó cái tài sản của mình làm ra đó, nó có thể là bị những cái nguyên nhân bị mất mát, người xưa có nói một cái câu là mình giàu lớn thì là mình là do do thiên, tức là mình phải hiểu là do cái phước của mình, nhưng mà mình giàu nhỏ tức là do cái sự siêng năng cần mẫn của mình mà mình giàu nhỏ, tức là mình do siêng năng cần mẫn mình lao động cho nên là mình mới có được của cải vật chất đó, nhưng mà mình có được cái của cải vật chất đó nó cũng bị do đời trước mình trộm cắp lừa gạt của người khác, cho nên là mình bị mất mặt tài sản một cách vô lý. Mình được biết là tài sản có thể bị mất do nước cuốn. Chúng ta thấy có những cái trường hợp mà do nước lũ nó tràn lên là cái nhà tài sản của họ có bao nhiêu thì tự động bị cuốn trôi mất hết. Rồi có thể là do bị nhà cháy, cháy nhà thì thật sự ra nó khổ cùng cột, mà không đem đồ ra được thì nó khổ, rất là khổ, khổ đến nỗi mà không có cái chén để mà dùng cơm. Thì một cái những cái khổ đó là cái khổ do cháy nhà, rồi cái tài sản mình mất thì nó có thể là do bị phi nhân mất lấy đi. Ví dụ như là phi nhân do mình thiếu phước đó, cho nên phi nhân họ có thể dời thì tài sản của mình đi ở một nơi khác. Có người đó thì bị dời đi mất, không có được tài sản, rồi bị mất tài sản do những cái trộm cắp lấy đi, trộm cắp lấy đi, hoặc người khác lường gạt đến cái mất của, rồi là hoặc là do những cái nhà chức trách họ dùng cương quyền họ lấy đi những cái tài sản của mình. Thì nó có nhiều cái nguyên nhân mà để mất tài sản phát xuất từ ở cái điều mà chúng ta bị thiếu phước, tức là do gieo cái nhân không lành từ đời trước, bắt nguồn từ cái việc mà mình lấy cái của không cho của người khác. Thì mình hiểu rằng là của cái vật chất của người khác làm ra nó cũng là khó khăn, và cái người bằng cái mồ hôi bằng trí tuệ của họ mới có được những cái của cải vật chất đó. Nhưng mà rồi đó thì quý vị thấy rằng trong thời gian dài như vậy phải chịu cái khổ cảnh ở trong cảnh địa ngục, rồi sanh lại ngạ quỷ thì chịu sự đối khác, sanh lên là người đó thì làm cái người khốn khó, làm cái người khốn khó nó nhiều cái điều khiếm khuyết ở đó, bắt nguồn từ cái do cái nguyên nhân là người đã lấy của người, cái của không cho của người khác. Thì như chúng tôi đã nói đó, lấy của không cho là một trong những cái giới của người cư sĩ, hay là cái giới của một cái thầy tỳ kheo. Thì bất cứ một cái vật gì lớn hay là nhỏ thì cái của đó là cái của. Như vậy đó thì ở đây nó một có những cái điều mà Đức Phật ngài khuyên những cái người tu Phật thì nên tránh xa những cái điều đó, nên tránh xa những cái điều mà do trộm cắp mang lại, do lường gạt, do trộm cướp lấy của không cho của người khác, để tránh cái quả và đời sau mình sanh lên đời, sanh ra đời mình khỏi phải bị không có bị những cái sự khó khăn, những cái sự khốn khó ở trong cuộc sống. Đó chính là mình tránh cái nhân. Hơn nữa đó là một người mà tránh cái nhân mà lấy của không cho đó, ngược lại nó là để làm cho cái tâm của mình nó không có sự bỏng xén, không có sự bỏng xén, không có sự kêu kiệt bỏng xén. Khi mà mình cái gì thấy rằng để ý một điều đó, tâm mình á mà kêu sự bỏng xén thì mình không bao giờ mình thấy đủ, không bao giờ thấy đủ, dù cái của cải vật chất của mình nó có nhiều cỡ nào, nhiều như thế nào đi nữa, nhưng mà mình cũng không thấy là đủ, bởi vì mình thấy chưa đủ nên là mình thấy mình không đủ. Và như vậy có đồng nghĩa là cái gì đó dẫn thấy mình nghèo. Nhưng mà ngược lại, nếu như một người mà bố thí, một người mà cúng dường bố thí thì họ cảm thấy như là họ thanh thản, họ nhẹ nhàng và tâm của họ cảm thấy như vậy. Vậy thì ở đây đó Đức Phật ngày dạy mình là tránh xa những cái điều trộm cắp, lấy của không cho của người khác, là để ngăn chặn cái tâm bỏng xẻng, ngăn chặn cái tâm tham. Nhưng mà ngược lại đó thì một người tu là phải biết thả cái tâm, phải biết bố thí, phải biết cúng dường, phải biết làm những điều tốt đức, những điều tốt tạo phước cho chính mình. Mà một trong những cái điều mà mình cần làm và như vậy đó thì ở đây đó, dù là cái vật đó lớn hay nhỏ, dài hay ngắn như thế nào, vật đó như thế nào, thì cái người mà tỉnh khai những sự cần tật của người khác hay lừa gạt của người khác là cái nhân, là cái nhân lành. Mà ở đó Đức Phật Ngài gọi là chính danh như là một cái vị Bà La Môn. Chính danh như là một vị Bà La Môn. Bởi vì có khi đó là chúng ta thấy rằng người đạo Bà La Môn thì họ thường xuất gia, rồi khi mà họ lập gia đình, họ có thiện nghiệp, họ có con cái, họ có vợ chồng, họ có của cải vật chất, rồi họ nghĩ rằng mặc dù mà khi mà họ vô những cái đền thờ để họ tế tự thần lửa đó, thì nhưng mà trong lòng của họ, trong tâm của họ vẫn nghĩ rằng cái của cải vật chất là của họ, họ vẫn phụ đắc những cái mà họ xem như là những vật chất của họ. Thì như vậy đó thì cái tâm tham nó không thể dứt bỏ, không thể dứt bỏ. Nhưng mà ở đây đó, cái vật này gọi là chính danh như là một vị Bà La Môn, là phải biết từ bỏ những cái vật không cho mà mình không có nên nhận những cái vật không cho của người khác, dù là lớn hay dù là nhỏ. Thì ở đây nó là không lấy cái vật không cho, bao gồm cả trộm cắp, lường gạt, rồi phóng giới cái đời sống. Ví dụ như chúng ta thấy rằng với một cái việc làm của những người cư sĩ, một dạy rằng cái người cư sĩ là những cái pháp, những cái nghề nghiệp mà mình cần phải tránh, tức là buôn bán thịt sân, buôn bán thực vật, rồi buôn bán vũ khí, hay là buôn bán những cái thịt gây nhiều cái khổ cho người khác, vân vân. Thì những cái việc làm đó là những việc làm mà các những cái nhân, những cái hành động, những cái nghề nghiệp để mà đem đến cái quả tốt cho mình. Còn đối với một cái vị xuất gia thì cũng phải thực hành những cái phần gọi là không cái tính mạng, không tính mạng, tức là mình nuôi mạng một cách chân chính bằng cách trí thức, bằng cách thọ dụng những cái của đàn na tín sĩ, bằng sự phát tâm cúng dường của những người đàn na tín sĩ, tránh những cái nghề nghiệp, những cái việc làm mà có thể cho qua cho lại để thu lại là những cái lợi nhuận. Mà ở đó chúng ta biết rằng những cái nghề nghiệp đó là những cái nghề nghiệp không phải như là một việc làm của một cái vị xuất gia ở trong đạo Phật. Như vậy thì ở đây Phật dạy rằng từ cái hình thức mà mình tránh xa những cái điều lấy của không cho của người khác là một trong những cái việc làm để chứng chân như là một cái vị Bà La Môn. Và cái câu thứ hai ở đây, cái câu thứ hai ở đây đó thì với ai không tham cầu đời này và đời sau, từ bỏ mọi tham cầu, đoạn rời mọi hệ phược, kẻ ấy ta mới gọi chính danh Bà La Môn. Thì ở đây đó nói một điều đó là bắt nguồn từ ở cái tâm tham của người, mà tham ở đây được nói đến cái ái mà hướng cầu đến sự sinh hữu trong tương lai. Thí dụ như nói ái dục, ái sắc, ái vô sắc, hay là ái ở trong tái sanh trong cõi dục, ái trong cõi tái sanh trong cõi vô sắc, rồi ái tái sanh trong cõi vô sắc. Như vậy thì cái ái tức là chỉ cho cái tâm tham, tham của con người, của chúng sanh phàm phu. Vì như vậy đó thì vì cái tham đó, cho nên là khiến cho người ta phải có cái sự hướng định vì lòng tham mà hướng định cái đời sống ở tương lai về sau. Mình thường á, với chúng sanh phàm phu á, thì thường có một cái suy nghĩ, và cái suy nghĩ là mình thường hoạch ra cho mình những cái ước vọng ở trong tương lai. Ước vọng, cái ước vọng nó có thể là tốt, có thể là xấu, rồi mình tự tưởng tượng ra những cái hình ảnh, cái diễn cảnh ở trong tương lai nó có thể là đẹp. Thường thường là nghĩ trong những cái đẹp. Rồi một người mà ví dụ như nghĩ rằng mình tạo được các cái phước sự nghiệp sự gì đó để được sang một cảnh giới nào và an nhàn, cảnh giới đó là hưởng được cái phước mà sẽ lâu đời lâu dài ở trên đó, ví dụ như vậy. Rồi vì cái sự thăng cầu đó nó dắt dẫn cái tâm của mình đi đến cái sự tìm cầu, mà truy tìm, mà truy tìm ở đây đó là một trong những cái tham. Mà quý vị biết rằng cái vì chính cái động cơ của tham á, tham ở đây đó chúng ta hiểu là ái tham, mà trong kinh Phật dạy rằng là cái nguồn gốc mà nguyên nhân sinh ra đau khổ đó, cũng chính là từ cái ái tham này. Cái ái tham này, bởi vì cái khổ đế mà có là do cái tập đế, tập đế khổ đế tức là chúng ta có mặt ở trong đời sống này, có thân này, rồi từ ở cái việc mà có thân này đó thì muôn ngàn cái hệ lụy liên quan với kiếp sống này, rồi từ cái có kiếp sống này, thân này rồi đó thì muôn ngàn cái hệ lụy đó mà ở đâu bắt nguồn từ cái ái tham đó. Cái ái tham tức là sự hướng cầu, sự mong muốn mình sống đời này, đời sau. Ngay cả bởi vì người ta thường thường đó, chúng ta thấy rằng đó là một người mà không có quân tu đó, nhà không có quân tu đó, không có tu tập đó, thì đối diện trước sự chết rất là sợ chết, rất là sợ chết, bởi vì người ta tham sống, người ta tham sống. Ngay cả những cái gì mà có một chút gì đó, một chút hy vọng của cái điều sống, thì người ta cũng phải cố gắng dương díu ở trong cái điều sống đó, mong muốn mình được sống còn, mong muốn được sống còn. Nhưng mà chính vì người ta sợ tham muốn sống đó, cho nên là người ta rất là sợ chết, rất là sợ chết. Ví dụ thì ở đây đó, một điều đó là cái đó là cái nguyên nhân dắt dẫn cho chúng sanh phải tái sanh giữa đời này đời sau, sanh ở cảnh giới này cảnh giới nọ. Mình nói thì với một người phàm phu hoặc là mình chưa có chứng đắc các cái thần thông, đặc biệt là túc mạng thông á, thì mình cũng không biết rằng đời trước mình là như thế nào. Nhưng mà phải nói rằng đối với các bậc thánh hay là những người mà chứng tiền mà có được cái túc mạng thông á, người ta một phần nào đó người ta cũng hiểu được cái kiếp sống quá khứ của đời trước của mình, hay hoặc là các bậc thánh thì các bậc cũng có thể chi tiền được cái đời sống kiếp sống quá khứ của mình, kiếp sống quá khứ của mình. Mình có thể nói là phải nói là ba cõi sáu đường, ba cõi sáu đường, ba cõi sáu đường tức là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, mình đều có mặt trên nó. Và sáu đường ở đây là chỉ cho trời người. Khi mà mình sanh lên cõi trời, làm chư thiên, làm phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới, rồi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, như vậy thì bốn cảnh giới khổ mình cũng có sanh, hai cái cảnh giới vui thì mình cũng có tái sanh. Như vậy thì ở đây ba cõi sáu đường đều có mặt. mà cái sở dĩ mà có được có mặt ở trong cuộc đời này là do cái sự tham cầu đó, và có cái sự tham cầu đó, tức là cái ái này nè, nó dắt dẫn cho chúng sanh đi tái sanh ở cảnh giới này, cảnh giới kia, và cái ái nó cũng là cái sự ràng buộc. Ví dụ như quý vị thấy rằng nói đến ái đó thì nó có nhiều khía cạnh, cái ưa thích nhà, cái ưa thích ở trong các cái ưa thích là ở trong các cái vật cái gì mà mình thuộc về sở hữu, hoặc là cái thụ hưởng ở trong đời sống. Ví dụ như là mình các cái cảm giác của các cái giác quan từ cái việc thụ hưởng đó, mình cảm thấy như sự yên ấm, sự ưa thích đó. Như vậy thì ở đây nó cũng là một cái tham cầu, tham cầu. Rồi cái tham cầu nữa là mình được được người người khác khen và sợ, không thích người khác chê, được được cái gì mà mình nghĩ như là cái sự tốt nhất để mà mình tham cầu đến chính nó. Rồi cái tham cầu nữa đó là tham cầu ở trong cái đời sống tương lai như thế nào, đời sống tương lai sẽ đẹp ra sao. Rồi cái sự tham cầu đó nó dắt dẫn cho chúng sanh đi tái sanh ở trong cảnh giới này hoặc cảnh giới kia, bắt nguồn từ cái điều mà là do cái lòng tham đó. Cho nên là khi mà con người sau khi mà thân ngoại mệnh chung đó, thì cái người đó họ mong muốn mình được sanh ở cảnh giới này, cảnh giới nọ. Từ ở ví dụ như chúng ta nghe ở trong kinh được mô tả cảnh giới cõi trời, tuy rằng sanh ở cõi trời đó, là phải nói là do có phước, do có phước hơn là cõi nhân loại đó. Một phần là có phước hơn cõi nhân loại, và phải nói rằng sống trong cõi trời là để hưởng phước mà, để hưởng phước. Nhưng mà cái còn sinh hữu ở trong cuộc đời này, tức là sanh ở cõi trời, chúng ta phải nghe rằng có những lúc đó, trong kinh mà được mô tả đó, có những lúc đó là các vị chư thiên đó, lại có những cái quân tướng chiến đấu với lại cái loài chúng sanh, cái loài Atula. Atula đây là những cái loại mà chư thiên mà thuộc về phước kém hơn đó, và có một cái tâm hung dữ đó, và có một thời đó là họ chiến đấu để giành cái họ chiến đấu với nhau để họ giành được cái địa vị, hay họ giành được cái chỗ nơi của họ, họ muốn sở hữu. Thì thật sự ra nói như vậy có nghĩa là khi mà bắt nguồn từ ở cái tâm tham á, làm cho con người ta sẽ hướng cầu, và khi mà hướng cầu đến những cái điều này, chúng ta biết một điều đó là hướng cầu đến những cái sự sanh hữu á, là một cái hướng cầu của một cái đời sống luân hồi, và hướng cầu đến một đời sống luân hồi á, là một cái sự khổ, dù là sự hiện hữu như thế nào. Thật sự ra thì đối với một cái người tu như mình á, như chúng ta đó, thì cái mà mong muốn để được cái sự thành tựu, hay là mình mong muốn được thực hiện những cái thiện pháp khác nhau đó, thì cái tâm này là tâm thiện, và cái dục này đó, thì cái mong muốn này là mong muốn ở trong kinh gọi đó là pháp dục, pháp dục. Cái mong muốn này là mong muốn thiện. Ví dụ như một người tu tập của chúng ta đó, chúng ta muốn là được bố thí, được trì giới, được tu thiền, được cung kính, được phục vụ, vân vân, thì mình muốn những cái điều đó là những điều ước muốn thiện, ước muốn thiện. Bởi vì những nhân thiện này đó là những nhân thiện mà có thể làm nhân để đưa đến trong dịch sinh tử luân hồi, có thể làm nhân dẫn đến sự an lạc ở trong dịch sinh tương lai. Ví dụ như vậy, nếu chúng ta còn luân hồi. Nhưng mà chính cái những nhân tố này đó làm cho chúng sanh đó có cái sự tiến đến, tức là mình thực hành cố gắng thực hành những cái thiện pháp để mà mình được thăng hoa ở trong kiếp sống của mình, ở trong đời sống của mình. Như vậy thì trong kinh gọi đó là pháp dục. Nhưng mà cái tham dục á, tức là mình tham cầu sự thụ hưởng trong sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, rồi mình tham cầu tài sanh ở cảnh giới này, cảnh giới kia. Cái tham cầu đó là cái tham cầu không tốt, bởi cái tham cầu đó là dẫn đến cái đời sống không khổ ít thì sẽ khổ nhiều, mà nói chung là còn sự hiện hữu đó là sự khổ. Mà trong kinh Phật dạy, do nguyên nhân cái khổ mà có trong kiếp sống luân hồi này đó là do cái ái tham mang lại, cái ái tham mang lại. Vì cái ái tham này đó cho nên khiến chúng sanh tái sanh ở cảnh giới này, cảnh giới nọ, và liên tục chịu cái quả khổ ở trong tương lai. Rồi chưa có kể là cũng vì cái ái tham này, rồi người ta sẽ tạo ra cái nghiệp bất thiện, từ cái việc sát sanh, từ cái việc trộm cắp, hoặc là tà hạnh, nói dối, vân vân. Thì những cái việc đó là do thân khẩu ý bất tình, bất thiện tạo ra, cho nên có cái quả, dẫn đến cái quả khổ, cái quả khổ. Mà đối với trong đạo Phật đó, Đức Phật ngày dạy rằng để dứt bỏ những cái sự tham cầu đó. Tham cầu ở đây chúng ta nói là dứt bỏ cái sự tham cầu ở trong ngũ dục, hay dứt bỏ tham cầu trong sự sinh hữu, sinh hữu ở một kiếp sống mới, kiếp sống ở tương lai, kiếp sống như thế này thế nọ. Bởi vì còn sự hiện hữu là còn sự khổ. Như thế nào đi nữa thì cái thân của mình á, mình nhìn ở góc độ nào thì thật sự ra mình cũng nói ở một cái mức độ tương đối đó, thì gọi là mình sanh lại làm người là có phước hơn những cái cảnh khổ rồi. Nhưng mà cái khổ mà Đức Phật muốn nói đó là khổ trong cái sự phát hành, khổ trong sự hiện hữu đó, thì mình thấy rằng mình có sanh làm một vị thiên ở cõi trời đi nữa thì hết phước á, thì mình cũng lại sanh ở trong cảnh giới khổ, tiếp tục trở lại cuộc sống luân hồi nữa. Rồi mình sanh lại làm người, mà mình làm vua đi nữa, làm chúa đi nữa, làm vua làm chúa đi nữa, thì mình có quyền ước ở trong tay, có tài sản của cái vật chất của báo trong tay, nhưng mà mình cũng phải chịu cái sự già bệnh đau chết, rồi cũng phải chịu cái sự bất tội nghiệp trong cuộc sống giống y chang như vậy, do là cái sự tham cầu mà có. Rồi khi mà mình sanh ở trong một sanh lại làm người, mà mình kiếm cái sự may mắn làm một cái người ở bậc thấp á, thì mình lại cũng bị khổ. Thì ở đây Đức Phật này nói là do cái sự hiện hữu của pháp hữu vi, của sự sinh hữu ở trong đời sống, cho nên là chúng sanh phải chịu cái khổ. Mục đích của đạo Phật á là tu để diệt khổ, mà tu diệt khổ có nghĩa là mình phải cởi bỏ những cái lòng tham, sự tham cầu, đặc biệt là tham cầu trong sinh hữu, tham cầu trong các cái dục. Bởi vì tâm của chúng sanh phàm phu đó đi tìm cái gì, đi tìm cái gì thì đi tâm hướng cầu đến đó, mà tâm tìm cầu tới đâu á thì sẽ có sinh hữu ở đến đó. Ví dụ như mình ước muốn như thế nào đó thì cái tâm mình dắt dẫn mình đi tái sanh ở cảnh giới đó. Mình ước muốn tái sanh ở nơi đây, có mặt ở nơi đây, có mặt ở nơi kia, thì chính cái tâm đó nó dắt dẫn mình đi tái sanh ở cảnh giới này, cảnh giới kia. Thì cái điều mà muốn nói ở đây tức là sự sinh hữu ở trong đời sống là cái sự khổ. Như Phật dạy rằng với cái đời tu á, đời sống tu tập á, là phải biết diệt bỏ, phải dẹp bỏ những cái sự tham cầu nó không chính đáng. Tham cầu ở đây là tham cầu trong các dục, tham cầu trong phiền não, tham cầu trong sự sinh hữu, trong đời sống tương lai. Bỏ cái đó thì mới có thể là dẹp bớt những sự ràng buộc. Ví dụ như mình biết rằng mình nói một cách là mình dẹp bỏ bớt những cái tham cầu cái gì đó đối với cái đời sống của mình, thì mình bỏ bất kỳ tham cầu của cái vật chất, của chiếc xe, của cái nhà, của cái này cái kia, mình dẹp bớt bỏ thì mình đừng dính mắc nhiều thì mình đỡ khổ chừng ấy. Mà ở đây đó, đối với các cái tâm bậc thánh là các cái tâm mà tâm của các bậc thánh là cái tâm để làm cho dứt bỏ hay là diệt bỏ bớt những cái điều đó, chấm dứt những điều đó. Mà với cái sự mà đối với ai mà không tham cầu, tâm từ bỏ những cái sự tham cầu đó, thì ở đó Đức Phật Ngài gọi là chính danh như là một cái vị Bà La Môn. Chính danh như là một vị Bà La Môn. Ở đây thì liên quan tới hai cái đoạn này đó, thì cái đoạn đầu Đức Phật Ngài nói nếu như mình có tâm tham mà mình đi chiếm đoạt hay là lấy của người khác thì sẽ chịu cái quả khổ, chịu cái quả khổ. Còn cái đoạn thứ hai ở đây nói đến cái tâm tham, tức là tham sinh hữu ở trong đời sống tương lai hay là thụ hưởng các cái dục lạc, thì cái người đó sẽ bị trói buộc, người đó bị trói buộc. Nhưng mà cái người đoạn bỏ, rời bỏ bất kỳ cái sự tham cầu đó, tức là đoạn bỏ những sự hài phượt, đoạn bỏ sự ràng buộc ở trong cuộc sống, thì Đức Phật Ngài gọi đó chính danh như là một vị Bà La Môn. Thì hôm nay tôi xin được trình bày hai cái đoạn kinh này ở đây.
Sư Thế Tân, con nghĩ sư đã chết về cái laptop hay là cái cách sư vào cầm cái máy. Sư thấy hình như là laptop của sư đó, Pháp Tân có khi lớn, có khi nhỏ. Không phải là mỗi khi là sư vào cầm máy thì sư đã bật trên cái microphone hay sao. Bởi vì cái lúc nghe rất là nhỏ, và cái lúc rất nhỏ, lúc nghe thì nghe rất là rõ ràng. Để sư đồ có thể chấp lại chương trình sư đồ từng đã có bài giảng vừa rồi. Kính đại lễ sư trưởng, đại lễ sư thầy giáo sư, đại lễ sư thầy đức thầy giáo và cả quý phật tử. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Thấy hiện tại thì có sư đồ ngoài sư đồ Pháp Tân, thì chúng ta có sư đồ giáo sư, sư đồ Pháp Đăng. Xin sư đồ Pháp Đăng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận được đi. Không biết sự học lên có mặc ai chức máy không? Có lẽ sự học lên không có mặc chức máy. Mà sự tập từ xưa thì bạn có nghe được không? Nếu sự tập từ xưa nghe được thì xin sự tập hoàn hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi là có biết sự thật từ siêu có bạn chứng máy không? Dạ, xin hỏi sự thật từ siêu có bạn chứng máy không? Đã thấy sự học tập điều này. thì bắt đầu hôm nay chúng ta giảng tiếp theo kinh Bát Chánh Pháp. Ở trong câu kệ này có câu là tham cầu đề nghị và đề sau. Có nhiều người nghĩ rằng ở đời sau cũng không có gì mà phải nghĩ là gọi là tham cầu. Dạ. À, thì tôi có chỉ giải tỏ cái ý nghĩa là thế nào gọi là tham cầu đời sau, cũng xin thưa bạn. Dạ. Hai chúng con muốn gặp nhau trong đời sau, thì Đức Phật ngài mới dạy
phải có những cái pháp đồng đẳng với nhau mới được sanh trong đời sau, như là bố thí hoặc trì giới hoặc là có lòng tin, có trí tuệ hay có đa văn, thì kiếp này và kiếp sau sẽ gặp nhau. Thì những cái điều đó có, cũng có những người đệ tử của Đức Phật hỏi Đức Phật như là mẹ cha của nó cũng lắm. Thì Đức Phật ngày là bị chánh đẳng chánh giác để biết có đời sau, ngày biết có đời sau khi mà người chưa có trở thành vị A La Hán, thì có những sanh hữu đời sau. Bởi vì cái sự sanh hữu đời sau đó là muốn nói đến cái tinh thần nhân quả, và trong giáo lý Phật Duyên có nói về năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả tương lai. Chứ vẫn có, nhưng mà ở đó thì mình phải nói đến phúc hành và phi phúc hành. Nếu mà phúc hành đó, thì mình gặp nhau ở trong đời sau đó thì mình sẽ tâm như là cảnh giới trời người chư thiên, những cõi vực giới, mình có mặt trong những cõi đó do những thiện nghiệp mà đưa để tái sanh trong đời sau. Những cái câu chuyện về luân hồi như là nhà Ca Sơ Bá, ban em Ca Sơ Bá và những cái tùy tùng của mình sanh từ kiếp này qua kiếp sau, và những kiếp sau nữa thì sanh về những cõi trời, sanh xuống ở nhân loại, để rồi mỗi người sanh có một gia đình rồi cũng tao ngộ lẫn nhau. Thì Đức Phật ngày biết cái biết ngày biết cái đời sau là có, nhưng mà ngày nói về cái pháp mà cái pháp thiện và cái pháp bất thiện để dẫn dắt chúng sanh vào cái khỏi vui khỏi khổ. Và có gì khi một người làm cái việc thiện, một người làm việc bất thiện, thì hai cái người đó không thể nào tao ngộ nhau được ở kiếp sau. Thì một người làm thiện nó giống như dầu nó nổi lên trên mặt nước, và một người làm việc bất thiện giống như nước đó, là đá nó chìm dưới nước, dầu nó nhẹ thì nó nổi mà đá nó nặng thì nó chìm. Như vậy thì trong cảnh giới đời sau những người không gặp nhau được, tại vì hai cái đại thế tâm và hai cái nghiệp lực thì nó khác nhau, một cái thiện nghiệp và một cái bất thiện nghiệp. Còn một cái người mà muốn đồng đẳng trong đời sau thì Đức Phật thì cũng cho biết là do cái thiện nghiệp chung làm, chung tạo nghĩa thiện nghiệp, chung có giới hạnh, chung có đức tin, thì vì cái chung đó có thể sanh về cái cõi vui. Và nếu một người mà không có chung thì mỗi người thì ai nấy đi. Mình thấy như câu chuyện của người thợ Mài Ngọc và Tỳ Khưu Tiết Xá đó, thì cái con có con ngỗng mà nó ăn cái cục ngọc đó, thì nó chết, nó sanh vào người. Người chồng chết sanh vào địa ngục, người vợ sanh vào cõi trời. Là Tiết Xá thì là Niết Bàn. Nên Đức Phật này nói rằng một số sanh hai bà, một số thành một thánh hiệu liên tịch Niết Bàn. Như vậy thì có những cái kiếp có những kiếp sau, và người ta mong mỏi những kiếp sau, mình gọi là tham cầu đời sau. Nhưng mà không phải là do mình muốn mà được. Theo Đức Phật đó thì không phải mình muốn đời sau mình sẽ sanh làm vua chúa, hay là mình sẽ sanh làm những mệnh phụ phu nhân, hay mình sanh vào những gia đình danh gia vọng tộc, mà mình muốn là được như vậy. Không phải mình muốn, mà do cái nghiệp tác thành. Cái nghiệp có thành, mình có một cái sanh hữu đời sau tốt, mà chứ không phải là mình muốn mà được, hay là mình mong mỏi, hay mình tham muốn mà được, mà có bên đó có một cái thiện pháp, một cái thiện pháp để dẫn dắt mình vào cái cõi vui, một cái ác pháp thì dẫn dắt mình vào cõi khổ. Nên cái người mà biết được có đời sau á, mà theo lời dạy của Đức Phật á, thì họ phải tìm cái cõi vui và tránh cái cõi khổ, làm những việc tốt và tránh những việc xấu, thì như vậy á, thì họ sẽ có thể tránh một cõi vui mà họ không rơi vào cõi khổ. Như vậy á, một cái sự tham cầu là có, tại vì cái sự mong mỏi đối với chúng sanh á, chúng sanh mong mỏi làm để có của cải, lo lắng lúc tuổi trẻ để có cái hạnh phúc lúc tuổi già, rồi tắm sửa đồ để có là xài, tích lũy thì để phòng chi đói khát. Chính vì điều đó nó có những cái ngày sau này, cũng như có những cái sau đối với người có lòng tin, nhưng mà người đó phải hiểu rằng cái sự tham cầu của mình nó không phải là được do có cái chuyện nghiệp mà nó có thành. Nếu mà chỉ do cái sự mong mỏi hay là cái sự tham muốn mà được đó, thì Đức Phật ngày tuyên bố nó không có cái sự này. Vì thực hiện cái sự pháp thì kết quả vui, ác pháp thì kết quả khổ. Như vậy thì một cái người mà thương mình thì muốn cho mình khỏi rơi vào đọa tướng, thì người đó phải cố gắng làm những việc tốt, rồi người đó sẽ được những cái sự tốt. còn mình tham muốn á, mình tham muốn thì không có được như vậy. Tại vì cái sự tham muốn nó không phải là cái chuyện tốt để cho mình có thể sanh một cõi vui, mà chỉ có khi nào á mình làm được cái chuyện gì đó thì mình có thể sanh một cõi vui. Đối với chúng sanh á có khuynh hướng như vậy, nên Đức Phật còn mới viết về cái pháp mà nó có kết quả vui hay khổ, để cho mọi người muốn chọn cái vui đó thì thực hành theo cái pháp của người có trí. Còn thể mà không thực hành được cái pháp của người có trí thì rơi vào khổ. Để cho những cái chúng sanh nào mà dễ vui tạo những cái tội lỗi thì họ cũng thấy rằng họ sẽ khổ nếu mà họ từ bỏ cái đời sống này rồi. Thì do cái họ muốn cái loại vui nhưng mà cũng không có thể do họ muốn mà được, thì nghiệp lực cái dẫn các chúng sanh như là cái bài kể Đức Phật gọi là phát sinh xét rồi xét ăn lại các người vô nhân nhân rất là nhiều rồi đi vào cõi ác như rơi quả hành nghiệp nghiệp trả cổ đời hệ thân. Thì chính cái nghiệp nó giống như sắc nó sinh ra tét rồi nó ăn lại sắc người dân nhân nó thì nhân rất lại người. Đó là những cái điều mà Đức Phật này dạy, chứ không phải là chúng ta tham muốn mà có thể được. Không phải như ở đời mình tham muốn việc gì đó mình muốn cúp đọt cho được, nhưng mà thật sự đó, dù cho ở đời họ cúp đọt được đó thì họ cũng phải là người có đầy đủ cái điều kiện thì họ mới có thể đạt được. Chứ còn nếu mà mình muốn tham cầu cái gì đó nhưng mà cũng không phải vì muốn mà được, mà mình phải có cái sự thuận lợi thì mình mới đạt được. Thì ở trong cái câu hỏi số 1 thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì chưa có đủ thì con tỉnh từng tọa trình bày thêm. Bây giờ thì có từng tọa từ tiền rồi bên rồi thì con xin giải quyết cho từng tọa điều đó.
Sau khi chương trình thì tôi có rằng bác sĩ tôi sẽ siêu thì tôi có nghe được không? Trước khi thỉnh vô tập tư quyền trả lời cho tôi có lượng muốn thì tôi sẽ siêu khoan hiện giúp cho một việc. Dạ bác sĩ tôi sẽ siêu không đang chúng ta nói về một việc là một người không có lấy của không cho cái những điều lớn nhỏ đó, thì chúng ta thấy rằng thường thường người Việt Nam mình dịch theo bản chi hán là sát đạo dâm vọng tửu, hay là dịch là sát sanh trộm cắp, sự tà dâm nói dối uống rượu. Nhưng mà một số các bản dịch lưu ở thượng Minh Châu á, thì có thượng dịch là không sát hại sinh vật, không lấy của không cho, không tà hạnh không tác dục, không nói sai sự thật, không sai đắm rượu men rượu nấu. Thì bất cứ tôi thời xưa khi mình nói là không lấy của không cho, phải chăng cái nghĩa nó rộng hơn là trộm cắp, hay là mình nói rằng không sát hại sinh vật nó có rộng hơn sự sát sanh không, hay hoặc giả là nói sai sự thật nó có rộng hơn hay chỉ nói dối không, hay là sai sư rượu men rượu đóng chẳng hạn. Thì xin thỉnh sư tổ hoan hỷ sư tổ làm rõ nghĩa cái ý nghĩa của ngũ giới cái tính như vậy.
Namo Buddhaya. Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng ta nói không? Dạ, cảm ơn quý vị. Tôi là Thịnh Hoàng. Kính thưa tâm thương quý vị, cái cách nói là sát đạo dâm vọng tửu đó chỉ là nói chẳng chân vọng Thầy nếu mà những cái nói là sát hại sinh vật, trộm cắp, sát sanh trộm cắp tài vật, đối với quý vị, cái đó chúng ta nói là thông thường còn khi mà chúng ta nói theo chúng ta đi là cái nghĩa hơn hay xài cái nghĩa mà ma đi đi tỉnh thì ở đây trong cái địa giới này gọi là ba la ba ta thì ba la tức là một vật có cái sự sống thì bà cá tức là đánh mất hay là làm mất đi cái sự sống, nó đồng nghĩa với chuyện chi tâm vô đô về tỷ tức là đoạn mạng. Cho nên có cái điều chế của nó là ba na chi ba ta thì rộng hơn là sát hại sinh vật. Vì khi mà chúng ta nói đến sinh vật nó còn có giới hạn lớn hay nhỏ, còn khi mà chúng ta nói đến loài có mạng sống thì đó là dùng cho to lớn bằng con voi hay là nhỏ như là côn trùng rừng sâu bọ cũng đều có mạng sống. Cho nên khi mà một người dị giới là từ bỏ đoạt mạng sống, từ bỏ cái sự đoạt mạng sống của sinh sinh khác thì như vậy nó cần hơn, nó rộng rãi hơn, rộng nghĩa hơn. Thứ đến là đạo, rồi chúng ta vì sự trộm cắp thì ở đây muốn hẹp thứ gì, vì chỉ có hai trường hợp nếu mà chúng ta tại cái chuyện trộm cắp có nghĩa là lén lấy vật của người khác chứ không thấy không cần, thì phải thầy tại cái chuyện hay giá hay là gì thế nào. Còn nếu mà mình tại cái chuyện hình cướp thì phải tại cái chuyện ra. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn một nghĩa như là trộm cắp hay là trộm cướp cái đôi khi một cái chuyện đó là cái chuyện xảy ra dưới hình thức này hay là hình thức nọ, chúng ta nói thì một chữ không đủ. Còn hoặc là trường hợp nếu chúng ta tài chính hay chữ chúng ta nói là tránh xa thì trộm, thì trộm cướp, thì trộm làm cắp, mà cướp tức là giết của người ta hay là cưỡng đoạt của người ta vì người cướp, thì có trong trường hợp này nó bị loại trừ thì sao đây. Thí dụ như bây giờ cái đồ vật dụng. Còn của người khác, ví dụ như hai chị chân ở chung với nhau trong một chùa, vật dụng của chị này bị kia lấy tài, thì như vậy chúng ta vi phạm cướp được mà trộm cũng được, bởi vì người ta đâu có lén đâu, người ta lấy trước mặt mà, nhưng mà người ta cũng không có được gì gì cái chuyện này cũng nhỏ. Thế là bây giờ chỉ còn có một điều là xài của cái nghĩa là Adina Dana, chỉ Adina tức là không được cho, và Adana, Adana tức là lấy, lấy cái vật mà không được cho, chủ nhân của cái vật đó người ta không đồng ý, mà phải lấy thì như là phạm giới. Dòng cái ý hình thức là trộm hay cướp hay là lấy chơi thì tiền cũng phạm vào cái điều đó. Bởi vì cho nên khi mà cái đồ vật của người khác nó có hai cái trường hợp, nó có ba cái trường hợp như thế này. Một là lấy nước tập tăng A đặc biệt, tức là lấy theo cách thân thiện mình với chị, với người đó thân thiện nhau quá, và thường là hay tài qua tài lại, cho nên dù chỉ có một gì đó nhưng mà đồ đạc của gì đó thì lấy tài chính tính cách là thân thiện, cái đó cũng không phải nằm ở một thế giới đạo. Thứ hai nữa tức là lấy nghĩ rằng mượn sẽ trả lại, thì cái trường hợp mặc dù hiện tại chủ nhân chưa có, nhưng mà trong trường hợp đó mình có tác ý như vậy thì cũng không có phạm. Còn cái trường hợp thứ ba là khi mà mình không biết là cái vật đó tới cùng mình cứ nghĩ rằng cái vật đó là vật bỏ vật rơi, rồi nghĩ rằng cái đồ vật người ta bỏ rơi thì mình lấy tài như đồ bỏ thì gọi là bằng cù lao, bằng cù lao ai là gì, tức là lấy theo kiểu từng đôi lần gọi là phóng tạo. Thì có ba trường hợp lấy đó theo luật thì không có phạm, không có phạm vào thế giới. Còn ngoài ra ba trường hợp đó thì tất cả những gì mà tất cả những hình thức nào là chúng ta lấy của người khác, chủ chân không cho thì mình lấy cái điều là phạm ra. Cho nên cái câu mà nói lấy của không cho thì cái câu Adina Dana, cái câu đó nó rộng hơn là bảo trọng hơn. Rồi còn về cái giới tài danh, cái đôi khi mà nói đến cái câu cái giới này cao ngay suốt như cha cha ra, như cha cha ra là tà hạnh, cao ngay suốt là tội sắc dục, thì bậc cũng lại trầm hơn nữa. Bởi vì tài danh thì người ta cứ liên tưởng, người ta cứ nghĩ rằng là chỉ khi nào người nam này đến ăn ở với người nữ kia một cách thường phi pháp thì vậy mới gọi là tài danh. Nhưng mà chúng ta mới biết xa xa ra thì nó còn bị rộng hơn nữa, tức là mình lấy vợ con của người khác đưa mắt nhìn với một cái sự ái ý, cái đó cũng gọi là tà dâm. Người có cái sự tương tự cái gì cũng gọi là tà dâm. Rồi khi mà hành động cũng là tà dâm. Thì như vậy cái chuyện cao mi cũng sao cho ra thì nó rộng hơn. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩa tạo lên không thì nó bị an hẹn. Bởi thế cho nên khi một người Phật tử bị hiểu giới, cái giới thứ ba này là không những về hành động luôn tỏ những lời nói chê bẹo vợ con của người khác, mà cái ý định dâm dục cũng không nên. Và một cái tư tưởng suy nghĩ khác ác người khác, người nữ khác hay khác ác người nam, thì cái sự khác ác đó nó không có hợp pháp, cũng vì cái tư tưởng tài lực. Cho nên họ là chúng ta bỏ trọn những giới thứ tư về mức xa qua ra. Nhiều khi một người họ nói mà được bắt bẻ bắt tội không được, bây giờ họ nói cách đi, họ né đi cái việc khác. Nếu bị dựa vào cái cách ngôn từ thì như vậy không có thể bắt được người nói dối. Nhưng mà những bước xa qua đây, những bước xa có nghĩa là cái sự nó đồng nghĩa với chuyện tốt thân, tức là cái chuyện giả dối, cái gì chuyện giả cá, cái chuyện không có thật. Qua đa chính là cái chuyện nói, cái cách nói nào mà nó không mất với sự thật thì cái đó gọi là muốn sao qua đa. Và chúng ta gọi là nói dối. Vì mà hãy chúng ta nói như thế nào để cho lừa được người khác thì cái đó thì gọi là muốn sao qua đa. Cho nên chỉ muốn sao qua đa, nếu mà tại tiếng vọng thì có nghĩa là giả, cái này nói giả không đúng với sự thật. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng đang hiểu có nhiều trường hợp mà họ nói là chuyện đó là sự thật, nhưng mà vì họ muốn tránh né để cho người khác bị lạc hướng tin vào cái điều khác mà bỏ qua cái điều này, thì trong trường hợp này cũng để như là muốn xa qua, muốn xa qua. Còn cái giới thứ năm đó rồi là xuất ra nghe thì giác mất tích bà bên nam mất tích bà lan đất hà mà gọi là uống rượu và chất sai. Thì rượu nó có hai loại, xuất ra tức là một cái chất mà người ta ủ men, người ta ủ nó tạo thành men để ra rồi xuất ra. Mê chắc tức là họ nấu, thí dụ họ dùng gạo dùng nếp để họ cất nấu cất thì nó thành ra cái chất sao. Thì cả hai cái trường hợp đó mà chúng ta dụ giới hãy bất cứ cái chất gì dầu đó là cái chất hủ hủ men hay là cái chất người ta nấu theo cái cách thức. Nhưng mà hãy là cái chất làm cho con ma cách tha ma, tức là làm cho cái sự vui, là cái sự vui mừng, là cái sự phóng dật, thì đều là cái chất mà chúng ta phải chi trả cả. Cho nên ở đây chỉ nói sơ qua thì chúng ta hiểu, nhưng nếu chúng ta không có trách nhiệm kỹ, thì chúng ta thấy trong trường hợp này năm thiền giới mà ba na ba ta quê ramani adina ba na quê ramani kame kuni cha cha na quê ramani musa ba na quê ramani suramê ya mcpana mcpana quê ramani. Thì khi mà chúng ta nói năm điều đó mà được diễn ra như mà chúng tôi thì là gì khác nghĩa và như vậy thì chúng ta trình bày năm giới thì chúng ta trình bày như vậy thì người ta cảm thấy là nó lộn xộn quá, cho nên người ta mới dùng cái cách tốt gọn lại đi. Nhưng khi mà chúng ta kỳ luận, chúng ta cần phải hiểu rộng rãi, hiểu rõ ràng từng câu từng chữ là đến cái câu này là thiết. Bởi vì cho nên khi mà nói đến ngài là bậc thiết pháp văn nghĩa phổ túc sắc thăng sắc dây sắc thăng với vô năng là gì, khi mà chúng ta đọc câu kinh tạng thì chúng ta không nhận ra được cái điều đó. Nhưng mà khi chúng ta đọc câu luật tạng thì chúng ta thấy là từng câu từng chữ đã được ngài giải thích ra được chi tiết như thế nào, nếu có chúng ta mới hiểu được, chúng ta mới hiểu được những điều này ở câu luật tạng có phân tích kỹ lưỡng từng lời từng chữ. Ví dụ như xuất ra là cái gì, mê ra giá là cái gì, nó khác nhau thế nào, chứ chúng ta không thể nói nấu rượu nói chung được. Mà chúng ta nấu rượu là cái sai thì trong trường hợp này là chúng ta lại nói còn cái khác, là bất cứ cái cách nào là cái sai thì rượu nó cũng là cái sai, thì chúng ta đâu cần gì phải kể thêm. Nhưng chỉ có điều là trong hai cách, có người thì họ nói rằng cái gì mà lên men thì uống được, chứ còn cái gì chưa lên men cũng được. Nhưng mà chúng ta nên nhớ chưa lên men, nhưng mà cái đó nó thuộc về trong cuộc đấu những cái sai thì trong trường hợp vẫn không được thiết thực. Chứ còn nói theo cái cách của giới thì khu với sư phụ tám là thì khu cái chiếc nước này nó chưa lên men thì nó phạm tội tôi bất, thì trong trường hợp này cũng không được. Chúng ta cũng được chia sẻ với quý vị một vài điều qua cái câu hỏi của chủ đề lãnh đạo như vậy nó mới thay ra.
Dạ thưa quý thính giả, thưa luật sư, tiếp theo chỉ xin được xin thưa các thầy cô, thưa quý vị có nghe được không? Dạ. Thưa các thầy cô, có nhiều phật tử tin rằng tất cả cái gì mình tu, tất cả cái gì mình tạo phước mà ở chùa dù là phước đều để hướng cho đời sau được. Cái đời này thì cũng có gì được, cũng không hy vọng gì mình thử. Ví dụ như là mình cúng vào chùa năm đồng thì bảo rằng có cái phước gì trong hiện tại thì không có, chỉ có cái hy vọng đời sau vô cái đó mà mình tốt thôi. Thưa tôi tự nhiên nếu có ai hỏi sự tội như vậy thì sự tội trả lời như thế nào? Phải rằng là những cái công đức, những phước của người Phật tử làm thì chỉ đời sau mới hưởng, cái đời này không được gì. Cái tên sự tội
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầy Mây, Nam mô Sơn Khai, giới cho tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Thầy Vi, Thầy Mây chúng. Tôi kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng Tăng. Tôi kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thầy Sư Trưởng, Thầy Phật Giác Đạo, Tôn Tổ Pháp Đăng, Tổ Pháp Tăng, Đại Đức Thầy Hạnh, Đức Phật Tịnh, cùng Chư Tăng đang hiện diện, thân chào đến quý cô nữ, cùng Chư Phụ Tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, có thể nói rằng để mà cái kết quả hiện tại đó thì cái hiện nghiệp mà nó xuất hiện thì không phải là không có, thì cái quả báo hiện tại nó cho những người Phật tử làm việc thiện, nhưng điều mà cái kết quả hiện tại này nó rất là khó. Bởi vì nếu như chúng ta ví dụ như những người làm phước đi, thì như chúng ta nhớ là tích người năm khố che thân cúng dường Đức Phật và sanh hiện tiền, đó tức là nó phù hợp rất nhiều yếu tố lớn lao. Một tức là cái tài sản của hai bà la môn này, hai vợ chồng bà la môn này rất là hiền và rất là có cái tâm, và chính cái tâm đó đấy Đức Phật nhìn thấy một cái tâm mà đại thiền, một cái tâm mà nó rất lớn, để mà cái kết quả hiện tại thì cái đối tượng để cúng dường cái chính đó là một trong những vị thánh hoặc là Phật, hoặc ít nhất là những gì đã có một cái phước nó lớn. Chứ còn nếu như mà chúng ta để cái đó cái là phước nó kết quả hiện tại, bây giờ hiện nghiệp nó xuất hiện, còn quả thật thì để một cái ác cũng vậy, thì nó cũng sẽ xuất hiện, nó cũng xuất hiện hiện tại, chứ không phải là không, chứ tất cả không phải là cái hành động thiện ác nó chỉ để cho kết quả của phước thứ ba đổ đi thì nó mới trả quả. Có những lúc nó sẽ trả quả ngay trong hiện tại, dù cho là thiện cũng có, dù cho là ác cũng có. Thường thường thì chúng ta mong cầu, chúng ta làm cái việc khác, chúng ta luôn luôn mong cầu nó có một cái kết quả hiện tại. Như điều mà chúng tôi nghĩ thì cái chuyện mong cầu đó là ai cũng muốn như vậy, nhưng chúng ta phải nhớ rằng là cái nhân quả, để mà làm việc thì thiện thì kết quả thiện, làm việc ác thì kết quả ác, không có đổi thay ở trong cái tinh thần Phật pháp xưa nay. Nếu như chúng ta hiểu biết thì tất cả những gì chúng ta đang có, những gì chúng ta đang được, những gì chúng ta đang bị, thì đó tất cả là những cái phước quả mà chúng ta đang thọ hưởng, hay là những cái hậu quả chúng ta đang lãnh đấy. Chứ còn phải nói rằng là để một cái hiện hiện nó xuất hiện thì chúng ta phải làm việc ấy. Nhiều ở trong kinh thực sự đang gặp rất nhiều cái chuyện làm việc ấy. Thì chúng ta thấy ví dụ như bây giờ là con giờ so nó đập vào cái đầu của người sẽ là có khả năng nhập thiền gì thọ tưởng định, thì đâu kịp quá ấy. Đối với chính con giờ so đó là khi nào bước đi, vừa bước đi mới bước cái tầm mắt của ngài thì đã kết thúc rồi. Hay là chúng ta thấy đưa bà đặt ra cái tâm quá ấy đối với làm chia rẽ tăng, rồi sát hại, có cái tâm cố ý đối với Đức Phật, thì chúng ta thấy qua Đức này nó chịu không nổi nữa, đối với con người nó mang đại tội thì thế là đã kết thúc. Cho nên vì vậy cái nghiệp mà ngũ nghịch đại tội, những cái nghiệp đó đó thì nó có khả năng, tức là có thể chúng ta nói với rằng là một cái thời kỳ đất nước nhẹ với cha với ta ba hán làm thân Phật kẻ máu chia rẽ tăng vân vân, thì những cái tội rất là lớn. Thì những cái đó thì chúng ta thấy nó thường có thể xảy ra. Hay là chúng ta biết những người mà cố thí cúng dường đến ngay cả ví dụ như là đến Đức Phật độc giác, hay là đến Đức Phật hoặc Đức Chư Thánh Hiền Thánh Văn, thì cái phước đó nó mới gọi là cái phước có thể là chuyển hóa được. Và kính thưa quý vị, thì có thể nói rằng là hiện kiếp này chúng ta thấy nó cũng có những cái nhân quả mà nó trả quả trước mắt cũng có, chứ không phải không. Ví dụ như bây giờ là chẳng hạn như chúng ta thấy chúng ta làm lành thì chúng ta được khen, được tán thưởng, thì cái kết quả nó cũng là một kết quả hiện tại khi chúng ta làm cái việc lành. Tiếng lành thì được cũng đồn xa, cũng được người ta biết. Rồi chính cái tâm của chúng ta nó được an vui, thì nó cũng là kết quả hiện tiền đó chứ. Chứ chúng ta thường thường chúng ta cứ nghĩ rằng như cái việc làm phước nó phải như đi buôn đi bán, tức là chúng ta làm, chúng ta đầu tư ra một cái món tiền thì chúng ta cầu mong nó có lợi lãi, thì cái chuyện đó nếu mà nói tới cái phước thì chúng ta tính toán như vậy thì nó rất là khủng khiếp. Bởi vì cái tâm của chúng ta và cái vật lý của chúng ta nó như thế nào thì cái tâm thí và cái quả thí đó nó sẽ đi đến cái kết quả đời sau. Thường thì cái nhân hiện tại khi chúng ta tu tập, công đức chúng ta tu tập, chúng ta thấy nó hiện tiền trước mắt, đó chính là chúng ta được an vui,
nói chúng ta được cái thân tâm nó khỏe mạnh và chúng ta không bị phiền não, thì đó cũng là một công đức hiện tại chứ. Còn vấn đề mà chúng ta thấy để mà chúng ta mới trồng một cái cây xuống mà chúng ta đòi nó phải ra quả liền thì cái điều này phải xét lại, nó phải đi ngược lại với cái quy trình, thì cái điều đó nó phải có những cái tâm đặc biệt, nó không có những cái vật đặc biệt, và những nó có những cái điều đặc biệt thì nó có sự xuất hiện đặc biệt. Chứ là vì tại cái tâm tâm của con người thường thường thì muốn coi như mình phải cái gì cũng vậy, làm là phải có liền, làm là phải có được kết quả ngay trong hiện tại này. Như vậy thì người ta mới thấy, người ta tin, người ta thấy, người ta ước muốn. Cho nên vì vậy chư Phật tử thấy nếu như trường hợp chúng ta làm cái việc thiện như bố thí cúng dường, thính pháp hỏi công đức, thiện công đức, hoặc là cải chánh tri kiến gì, và chúng ta làm trước, chúng ta làm thiện và tâm của chúng ta cảm thấy nó an vui, tâm của chúng ta cảm thấy nó thư thái, tâm chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, tâm chúng ta cảm thấy an lạc, thì đó chính là những cái kết quả hiện tiền trước mắt mà chúng ta cần phải thấy. Còn tất cả nó được duy trì, tất cả nó được cái sự kết tụ, nó được phải do một cái phước của chính mình. Chúng ta phải có đầy đủ cái phước Phật, thì cũng như đầy đủ cái phước Phật đó được kích thích ở một chút xíu thôi, là cũng như cái cây nó sinh trưởng nó tốt đẹp, nó chỉ cần một chút yếu tố của sự kích thích thì nó sẽ ra bông ra cái. Hay là cái cây mà chúng ta biết là nếu mà như mà để mà nó đầy đủ yếu tố rồi thì nó sẽ ra cái. Còn đặc biệt là những cái cây mà nó thật sự là yếu mà nó khô, và khi chúng ta dùng một cái kích thích để cho nó ra bông ra cái, thì cái đó nó hết sức là đặc biệt. Phải dùng một cái thuốc đặc biệt thì cũng như là cái thuốc, thì chúng tôi cũng ví dụ như vậy. Còn tất cả những điều mà chúng ta phải tức là tới có phước thì nó tới, có cái bởi vậy làm sống trong cuộc đời này, chúng ta nhớ là chúng ta tập cái công đức như là phước và phước đức và phước trí, để khi mà chúng ta nghĩ rằng là mong rằng nó sẽ có kết quả, chúng ta mong rằng nó sẽ giúp chúng ta ở trong ngày để lại. Khi chúng ta làm những việc thiện thì chúng ta mong cầu do đời, do phước này, do cái nhân này, trong đời sau chúng ta phải đầy đủ phước Phật để không bị thiếu thốn, không bị khổ sở trong cuộc đời, và cũng chính vì có được cái phước Phật đó, chúng ta tiếp tục chúng ta làm phước, chúng ta tiếp tục chúng ta tạo cái ba la mật ý của mình. Và cũng vậy, chúng ta nguyện chúng ta làm được cái việc thiện như là chúng ta tu tập, chúng ta trì giới thì chúng ta có cái phước đức để mà chúng ta mong là chúng ta được khỏe mạnh, mong là chúng ta được yên vui với thân và tâm này, rồi chúng ta học pháp, chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta tu tập được cái thiền quán, để chúng ta nghe pháp, chúng ta niệm pháp, chúng ta suy nghĩ pháp, để chúng ta có cái trí tuệ, để có trí tuệ đó chúng ta nguyện rằng đời đời tiếp tiếp chúng ta có được cái tri kiến, để cái tri kiến này nó sẽ làm dẫn đầu cho các cái thiện sự, các cái điều khác nó khởi sanh. Thì như thế thì chúng ta không cần phải sợ là mong, không cần có khởi lên cái tâm nó mong muốn nó được như thế này, được như thế kia. Thì chúng ta nhớ một cái người mà nó giàu, một cái người mà đầy đủ điều kiện, người ta làm, người ta không cần thiết nó phải khởi sanh liền cái quả cho mình, mà người ta tiếp tục người ta tạo. Đó là cái người do không có thì chúng ta làm, chúng ta cầu, chúng ta mong, mình đừng cầu đừng mong cái quả lành, cái việc thiện sẽ tới. Còn ngược lại, khi việc ác mình là mình không khéo thì tự động nó cũng sẽ tới. Thì kính mạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, kính mạch quý ngài không có đủ đề cho nên phải như vậy, có đi cần có tốt thì cứ trung thực với ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư nhé.
Các cái chuyện cái đó thế gì? Và tiếp theo thì sẽ được trở lại với sự vật học tình thì giảng sư của chương trình hôm nay hy vọng học tình nghe rõ nhiều hơn. Ở sự vật tình thì bác sĩ nói là hy vọng là cái gì mang lại cho chúng ta sự phấn khởi, mang lại cho chúng ta niềm tin yêu, mang lại cho chúng ta cái sức sống. Không hy vọng thì thế giới này sẽ khô cằn. Nhưng mà sự hy vọng hay là niềm hy vọng nào mà làm cho hành giả tăng tiến trên việc tu tập, mà sự hy vọng nào đó là sự tham đắm ở đời sau. Bởi vì chúng ta thấy rất là rõ là nếu hy vọng là một cái chất sống rất quan trọng trong cuộc đời, thì cái sự tham cầu ở tương lai nó cũng là một cái chất liệu của luân hồi, của sinh tử. Thì xin kính thưa Tổ Quang Hỷ giải thích điểm này qua cái nhìn của Phật học. Anh kính thưa Phật.
Dạ, Nam Mô Bích Thái Dạ, Nam Mô Tham Mê Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con xin thành kính lãnh lễ tâm Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tâm Trí. Con kính lãnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Thầy Sư, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Thầy Quyền. Đại Đức Linh Hành cùng chư Tôn Đức đang hiện trong rừng. Xin chào quý cô Phụ Nữ và xin chào quý Thiền Hàng Tính Nữ. Bây giờ quý vị có nghe rõ không vậy? Như câu hỏi của thượng tọa thì con xin được đóng góp. Nói với cái hy vọng đó, thì cái điều nào mà ở đây đó thì trong Phật pháp thì theo con được biết đó, thì đối với một cái chúng sanh phàm phu thì có lẽ là mình có lẽ chúng sanh phàm phu đó có nhiều cái hy vọng đó. Nhà vì có hy vọng cho nên là mới tìm cầu, tìm cầu. Như vậy thì ở đây đó thì con nhớ ở trong kinh Trung Bộ đó có một cái bài kinh gọi là kinh tầm cầu đó, thì có hai sự tầm cầu, đó là sự tầm cầu của bậc thánh và sự tầm cầu của phàm phu, tầm cầu của phàm phu. Khi nói đến tầm cầu của phàm phu đó thì đó là cái tầm cầu mà ở đây đó con nghĩ rằng là tìm kiếm các cái việc làm, các cái sự phù hợp ở trong đời sống. Ví dụ như mình muốn thụ hưởng trong sắc đẹp, tiếng hay mùi thơm vị ngon, tức là hoặc là người ta tầm cầu về vợ con, tầm cầu về danh vọng, tầm cầu về tiền của, tầm cầu về nhà cửa, tìm cầu về những cái tài sản vân vân, trâu bò ngựa dê, những cái tầm cầu đó là cái tầm cầu mà mình biết rằng trong đó không thể không có cái chấp trước được, không có cái chấp trước. Như vậy thì cái mà mình muốn là những cái sở hữu ở trong tương lai, sở hữu về tài sản, sở hữu về vợ con thân quý, sở hữu về của cải vật chất, sâu bò heo dê vân vân, nhà cửa, thì cái tầm cầu đó là cái tầm cầu đưa đến cái sự ràng buộc, cái sự trói buộc chấp trước. Cái sự tầm cầu mà còn hướng đến cái ước vọng ở trong tương lai để sinh hữu trong một đời sống thì cái tầm cầu cho cái người mà đi cầu cái đi làm cho cái tâm dục ham của mình nó tăng tới, hay là mình làm cho cái tầm cầu làm cho cái thân tâm của mình nó tăng trưởng, làm cho cái suy tâm của mình nó tăng trưởng vân vân, thì cái tầm cầu đó làm cho những pháp bất thiện nó tăng trưởng. Như vậy thì gọi là tầm cầu của một người phàm phu, tầm cầu của một phàm phu. Tầm cầu này là tầm cầu có cái sự chấp trước liên quan đến sinh hữu ở trên đời sống, hưởng thụ trong tương lai. Còn đối với cái tầm cầu của một bậc thánh là tầm cầu vượt qua, tầm cầu vượt qua tức là tầm cầu không có bị vướng mắc. Ví dụ như thấy được sự khổ, thấy được sanh già bệnh chết là sự khổ, ý thức được những điều đó, cho nên là những cái pháp làm cho tâm không chấp trước, tức là làm cho tham nó được dơ dần, làm cho tham suy được dơ dần và sân được dơ dần,
làm cho các cái pháp xuất hiện được dơ dật, được mất đi, thì đó là sự cầm cầu của sự giải thoát, hay là sự cầm cầu của một bậc thánh. Bởi vì như mọi người, như chúng ta hiểu, thì đời sống luân hồi sinh tử của chúng sinh á, là do nghiệp và do phiền não. Cho nên để mà giúp được cái phiền não, giúp được cái đời sống luân hồi á, không bị khổ lụy trong đời sống á, không có chấp trước, chỉ có cái mà mình lìa bỏ các cái phiền não, không chấp trước, thì thật sự mới mang đến sự an lạc cho đời sống của mình. Mang đến cho đời sống của mình, đó là một cái điều mà cầu cầu mà ở đây đối với các bậc thánh. Và con nhớ ở trong hiện tại có nói đến cái sự mà mong muốn, tức là về tham dục, pháp dục và tác dục đó, thì cái tham dục tức là cái tâm mà mình ham muốn ở trong các cái dục dục, trong các cái ngũ dục, trong cái sự sân hữu, mình mong muốn được thụ hưởng những cái đó, hay mình mong muốn được tái sanh, mơ tưởng cho mình, hy vọng cho mình ở tương lai sân hữu như thế này thế nọ, thế là mình tạo cái nghiệp bất thiện để rồi gánh lấy cái quả bất thiện mà mình không hay không biết. Thì cái tham dục đó chính là cái pháp mà chúng ta không cần không để cho nó tăng trưởng, mà cần phải diệt bỏ. Ví dụ như làm cho cái tâm tham mình nó tăng trưởng thì cũng không có cần phải chấp những điều đó, bỏ những điều đó. Làm cho tâm tham mình tâm mình tăng trưởng thì mình cũng cần phải bỏ những điều đó, không có chấp những điều đó. Thì cái dục này đó, cái tham dục này đó, là cần phải diệt bỏ, cần phải diệt bỏ, tức là bằng cách tu tập giới định tuệ, hay là bằng cách tu tập bằng cái sự quán chiếu suy xét, để rồi cái tham dục của mình nó bị giảm đi, có được cái sự tu tập để được giảm đi. Còn đối với một người như chúng ta, biết được, ý thức được đời sống luân hồi là khổ đau, sinh tử luân hồi là khổ đau, và do vậy đó thì chúng ta biết tạo những cái thiện nghiệp, cái công đức thiện nghiệp, thiện sự, để làm cái hành trì, làm cái hướng đến sự giải thoát. Ví dụ như mình bố thí, trì giới, y tín, phục vụ, bởi vì mình có tạo những cái nhân thiện đó, chính là một cái phương tiện bắt cầu để cho mình vượt lên, vượt qua khỏi cái sự sinh tử luân hồi. Ví dụ như trong kinh thì Phật dạy rằng giáo pháp như một chiếc bè, thì chúng ta mượn cái pháp của Đức Phật như một cái chiếc bè, thì cái thiện pháp mà Đức Phật vừa dạy đó xem như là một cái phương tiện đưa chúng ta đi đến bến bờ được sự giải thoát, bến bờ giải thoát. Như vậy thì mình luôn cái thiện pháp này, nhưng mà mình có cái chí hướng là mình sẽ với cái thiện pháp này sẽ làm cái phương tiện đưa mình đi qua, vượt qua khỏi cái sinh tử luân hồi. Tức là mình thực hành những cái thiện pháp đó để mong cầu được sự giải thoát. Với cái ý chí, với cái ý nguyện, với cái ý nguyện đó, cũng như với cái sự nỗ lực tinh cần đó, và với cái sự hiểu biết đó, thì cái vị hành giả mới có thể mong được sự giải thoát. Rồi còn một cái điều nữa, tức là cái việc làm của chư Phật, của các vị A-la-hán, các ngài thực hiện những cái pháp như độ đời, trì bình khất thực để tiếp độ đời, hoặc là thiết pháp độ đời, vân vân, là nhằm để làm cái công việc, những cái việc của một vị Phật, việc của một cái vị mà xuất hiện ở trong cuộc đời này để độ đời, chứ không phải là có cái kết quả của cái thiện nghiệp, cũng không phải là có cái kết quả của thiện nghiệp, mà bởi vì các ngài đã thành tựu và vị thánh nhân, các ngài đã thành và thị tựu và vị Phật, cho nên các ngài không cần phải nguyện thành Phật nữa. Cũng như là trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có dạy rằng cái người không có hy vọng thì cái người mà còn cái tham dục đầy hết á, tham dục đầy còn đầy nhảy những cái tiền não, thì người đó không thể có cái hy vọng đạt được sự giải thoát. Còn cái người có hy vọng, tức là cái người mà biết thực hiện những cái thiện pháp, xa lìa các ác, các pháp bất thiện ở trong nội tâm để loại bỏ dần dần, thì người đó sẽ có hy vọng, sẽ có hy vọng. Và đối với một người mà ly hy vọng, tức là một người một chưa bị thánh A La Hán, các ngài đã đoạn tận phiền não, các ngài không còn gì để hy vọng, bởi các ngài đã thành tựu, bởi các ngài đã thành tựu quả vị Phật, cho nên các ngài không có hy vọng những điều gì. Thì ở đây thì con nghĩ rằng đối với một cái người trong cái đời sống á, thì cái điều hy vọng nó là cái động cơ thúc đẩy cho con người ta thực hiện được những cái ước mơ mà người ta mong muốn. Nhưng mà chính cái đó nó chúng ta cần phải phân biệt được là cái nào ở trong Phật pháp vẫn có cái hy vọng, cái hy vọng mà chúng ta thực hiện những cái thiện pháp, hay là chúng ta mong muốn được thành Phật, chúng ta mong muốn được thành tựu quả vị thánh nhân, thì cái hy vọng đó phải có. Và hy vọng được thực hiện những cái thiện pháp để mong rằng cái thiện pháp này trở thành cái phương tiện, trở thành cái hành trang giúp mình đạt được cái sự giác ngộ giải thoát, thì cái hy vọng đó cần có. Còn đối với cái hy vọng mà tham sân si, hy vọng mà sở hữu được các cái vật chất của cải, danh vọng, vân vân, hy vọng vợ con nhà cửa vân vân, hy vọng trâu bò heo dê vân vân, cái hy vọng đó chúng ta không có cần phải hy vọng. Bởi hy vọng này là hy vọng đưa đến chấp ký, đưa đến sinh tử luân hồi. Thì con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến mà còn gọi các bạn nhìn đi. Con xin được phép xuống nhất ạ.
Thưa vị, còn phần thì giờ còn lại, chúng tôi xin được trả lời một câu hỏi của một Phật tử hỏi là khi mà chúng ta làm phước và chúng ta cùng nhau để tổ chức phước sự, thì khi mà chúng ta hợp tác với nhau để mà làm thì điều đó mang lại cái lợi ích, cái kết quả như thế nào? Và thứ gì, đời sống của chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta truyền đạt những cái lợi ích, những giá trị, ví dụ như là niềm vui chúng ta có thể truyền cho người khác được, kiến thức chúng ta cũng thể truyền cho người khác được, và dĩ nhiên là cái phước hạnh chúng ta cũng có thể truyền cho người khác được. Ở đây ý nói rằng nếu mà chúng ta cùng làm những việc thiện, và trong cái tinh thần làm việc thiện đó, chúng ta có cảm nhận là mình và người khác giống nhau, thì xem như là điều này là một điều rất có lợi. Đức Phật này thường dạy chúng ta là chúng ta nên đặt mình vào trong cái vị trí của người khác. Ví dụ như là có một lần Đức Phật này nhìn thấy những đứa trẻ đang hành hạ một con rắn, thì Đức Phật này dạy là ai cũng sợ bị đánh đập, ai cũng sợ bị hành hạ, do vì đừng có giết thì đừng được giữ người khác giết. Khi mà người nói ai cũng sợ như vậy đó, thì điều đó có nghĩa là chúng ta là con người, giữa con người và con người có nhiều điểm tương đồng, và chính vì điểm tương đồng đó cho chúng ta có cái sự cảm thông. Thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta có một điều mà chúng ta thường thấy là con người hay bỏng sẻn, cái gì mà tốt, cái gì mà đẹp, cái gì mình đã hay thì mình chỉ tự mình làm, và mình không có cái tâm địa, không có tâm địa chia sẻ với người khác. Riêng với người Phật tử thì nhìn vấn đề này nó hoàn toàn khác. Cái gì mà mình có thể chia sẻ được cho người khác thì điều đó điều tốt. Ví dụ như là nếu chỉ đọc kinh, là chỉ đọc xong rồi đến thinh, thì có lẽ là không mang lời lừa đảo cho mình và cho người khác nhiều bằng đọc rồi đi giảng lời cho người khác cùng nghe. Theo Hoàng giả, chúng ta cũng thấy có những người trong cuộc sống thường là họ chỉ gieo rắc những cái buồn phiền hơn là gieo rắc niềm vui cho người khác. Riêng về Đức Phật thì Ngài dạy cho chúng ta là bằng sự tu tập tâm từ, chúng ta mong mỏi cho người khác được an lạc, mong mỏi cho người khác được hạnh phúc. Cái gì một người tu tập tâm từ, cái gì mình mong mỏi tốt cho mình thì mong mỏi cho người khác cũng giống như vậy. Ví dụ như nói là nguyện cho con được an lạc, nguyện cho con giúp trừ mọi oan trách, thì mình cũng mong cho người khác được y như vậy. Chính cái sự đồng cảm, chính cái thấy chúng sanh đó nó giống như mình giống như chúng sanh khác, nó sẽ dẫn chúng ta đến nhiều cái nhận thức rất là khách quan về cuộc sống. Và điều đó là một điều đặc biệt là lợi lạc. Cái trong kinh có đề cập đến một cái khía cạnh gọi là phước đức, là người nào sống trong cuộc đời mà thường bố thí những cái vật sở hữu như là tiền bạc, cơm áo rồi thì về sau người đã sống ra có nhiều cái sung mãn về phước phận, tức là vật chất không có thiếu thốn. Nhưng mà cũng có những người mà họ làm phước thì họ rủ người khác cùng phước, họ khuyến khích mời gọi người khác cùng làm phước. Một thứ gì chính vì cái mời gọi đó nó giúp cho chúng ta đời sau sinh ra có đông đảo thân bằng quyến thuộc, không có sống cô đơn, không sống cô kỳ một mình. Cái gì biết là tạo cái duyên lành cho chúng sinh khác quan trọng lắm. Mình đi làm việc hay là mình sinh ra trong một gia tộc, hoặc giả là mình sống ở trong cộng đồng có những người rất là cô đơn. Ở trong sự cô đơn đó đôi khi mình làm cái chuyện khó khăn, cái gì biết là có đó là một cây làm sẵn lên non, ba cây dựng lại lên hòn núi cao. Và do vì nó trong đời sống mình càng càng tạo nhiều cái sự đích đó, thì mình sinh ra mình làm việc nó dễ dàng, đời sống mình không có lạnh lẽo, không có cô bằng. Chúng tôi cũng nói ở đây quý vị thấy một cái ví dụ là như vậy, là khi mà chúng ta làm việc trong cái dung Phật pháp Bồ Đề Tâm Ma, quý vị thấy mỗi một ngày chỉ có 2 giờ đồng hồ thôi. Nhưng mà thú thật với cái Phật tử là nếu không có chư tăng mà chúng tôi chỉ làm một mình ấy, thì thật ra chúng tôi sẽ không có giữ 10 mấy năm được như tới giờ này đâu. Tại vì có nhiều cái phận bận ghê lắm. Nhưng mà rồi cũng may là có sư trưởng, rồi thì còn từ siêu, rồi có chư vị giảng sư, như chư vị giảng sư đang có mặt ở trong trung. Dĩ nhiên là chúng ta làm việc thì không có thì chúng ta phải cố gắng. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ có một mình thì chúng ta không duy trì được đâu. Một mình không bao giờ làm được cái gì hết. Mình phải nhờ có cái sự hỗ trợ, có sự trợ duyên, có sự cộng tác của vị này vị kia. Và do vậy, nếu Phật tử mà hiểu được điều đó thì quý vị sẽ rất là quý trọng cái sự có mặt của các vị giảng sư ở trong trung. Có gì thì hỏi chúng tôi rằng làm sao mà có thể duy trì ngày nào cũng có thao thoát rồi 365 ngày một năm rồi hơn 10 mấy năm như vậy, thì chúng tôi thường trả lời rất là đơn giản là rất là may là chúng ta có nhiều vị giảng sư. Và khi chúng tôi nói nhiều vị giảng sư thì chúng tôi cũng tin rằng ở đó mình có một cái thứ gọi là thứ phước, gọi là phước đức. Phước đức tức là có cái thiện duyên, anh em huynh đệ thương nhau, anh em huynh đệ có cùng chia sẻ với nhau những giá trị được hoàn pháp, giá trị được Phật pháp. Anh em huynh đệ có thể có một cái thấy rằng cái trách nhiệm của mình rất là quan trọng để mình bảo ẩn tam bảo. Có nhiều vị thứ gì trong những cái vị không có hoàn pháp mà các vị còn chỉ trích là, và các vị chỉ trích cái vị không tưởng tượng được, chúng tôi nghe rất là nhiều. Có những người chỉ trích là không biết vô trong con góc mê cái gì mà ngày nào cũng vô đó. Nhưng mà cũng may thay là cũng có những vị giảng sư mà đa số các vị giảng sư ở đây là chúng tôi đã cộng tác cũng 10 mấy năm rồi. Chúng tôi thấy rằng quý ngài đã có sự chia sẻ với nhau những cái giá trị, những giá trị tuy rằng mỗi một ngày có khi vào gom chỉ giảng có một câu hay là đã tuần lễ có một bài pháp, nhưng mà điều quan trọng nhất của cuộc sống là gì? Đó là chúng ta thấy được lời dạy của Đức Phật nằm ở trong kinh điển, không bằng chúng ta đem ra đọc lại cái đây chúng cùng nghe, giảng cái đây của chúng cùng hiểu và thảo luận để cho cùng sáng tỏ. Điều đó nó là cái gì rất là đẹp của cuộc sống. Và chính vì vậy đó, trong cuộc sống nó cần có một cái về sự cộng hưởng. Nó giống như một cái ban nhạc hòa tấu hay là một ban nhạc vô hưởng. Và khi mà mình làm cái gì, mình cách từ chỗ ban nhạc thì tất cả những cái tiết tấu nó không phải chỉ có một, từ một nhạc cụ hay từ một người chơi nhạc, mà có nhiều người nó tạo thành một cái bản hòa tấu, một bản nhạc vô hưởng rất là đẹp của cuộc sống. Thì nếu chúng ta làm tốt trong cuộc đời này, chúng ta rủ người khác cùng làm và rủ một cách thân thiện, chứ đừng rủ cách nặng nề. Ví dụ như đừng đòi hỏi người ta nhiều quá, người ta góp một bàn tay, góp một giờ đồng hồ công quả cũng tốt, góp một đồng cũng tốt. Đừng rủ người khác mà làm nặng nhẹ khó khăn cho người khác. Hãy mời gọi người khác cùng nhập cuộc, hãy mời gọi người khác cùng lên giường. Thì như vậy chúng ta sẽ sống đời sống không có cô độc. Và chúng ta tin rằng đời sống chúng ta sẽ không cô độc nếu chúng ta sống bằng cái quan niệm đầy từ tâm, đầy cái sự chia sẻ đối với người này và người khác, về niềm vui, về hạnh phúc, về sự an lạc. Đó là vậy thì chúng tôi xin được gửi đến quý Phật tử nhân cái cuối buổi học này, chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây hoàn mãn. Kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư tổ sư, đảnh lễ chư Tôn đức. Xin chào tất cả quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích.
Chúng sư thú thần thầy chúng con thành tâm kính tri ân thần thầy giác đơn từ vị hằng hỷ giảng dạy câu hỏi phương pháp cũng như hướng dẫn cho chúng con rất nhiều về pháp học cũng như pháp hành. Nam mô Phật thầy giả, nam mô Tham Ma giả, nam mô Sơn thầy giả. Sau tu sư thú thần thầy con nết ta tên nhà thầy mặt đầy chúng chung chung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức và lời lòng bi mẫn chẳng ngày cũng phát bổ ý hộp ích cho chúng con để hướng dẫn chủ giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồng mâm lên lại thanh đạt trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Vì cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thành tịnh chánh pháp, kính cảm ơn quý kỷ niệm óc chứng hồng viên đã yểm trợ cho các phụ hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm trọn lành, phục sự kiên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chẳng các nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đại lành, cứ chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hộ ân, đồng thừa tươi đúng công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thank you.
kinh chi cư sơ vơ ca mong ca sa pa ghi rê nha ta ki văn ta a ra rê du ca ma tu nha ko cha na ca pê ra pa em tu ma va ki ra pa ki con xin hỏi hướng phước lành là ca tu pa ghi chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền thiện quá ban cho phần phước kiếm cầu thêm hậu pháp chư tiên phát tâm hoa thì bao thiện cầm ta cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường thiện ngài đã an thương chúng thân ba gọi cao đường gió nhờ đường tâm bao gồm mang cánh nhiệt thần từ khẩu ý thân hóa thần cũng qua thị nhân
khác.